Đế Bá, chương 1228, Lâu Mộ Phái, 1, gocchuyenaudio.com, bởi vì tại thời khắc này, hắn nghe được phía ngoài có âm thanh quát lên, tiếp theo là một tiếng kinh hô, thanh âm này chính là Thiết Lan phát ra. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ lười đi chỉ điểm Thiết Lan, cũng mặc kệ sự tình của Thiết Lan, nhưng mà, nàng trung quy là hậu đại của Thiên Hòa Nữ Thần, Lý Thất Dạ tuyệt đối là không cho phép nàng xảy ra chuyện. Ở giữa Thạch Hỏa Điện quang, thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên, trong nháy mắt chạy ra khỏi thiết phủ. Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thiết phủ phế tích, lúc này chỉ thấy trong phế tích có mười mấy tu sĩ ở nơi đó, trong bọn họ có người đào móc phế tích. Mười mấy tu sĩ này thần thái không đồng nhất, huyết khí có mạnh có yếu, bất quá, bọn hắn mặc y phục đều là giống nhau, xem xét liền biết là đồng xuất một môn, những tu sĩ này thoạt nhìn có điểm giống người chết, tựa như là từ trong mộ địa bò ra. Lúc này, Thiết Lan bị một tu sĩ bộ dáng trung niên bắt giữ, mà tu sĩ này thoạt nhìn giống quỷ thắt cổ, hai mắt trắng dã, cổ thật dài, trên người tàn mát ra huyết khí cường đại, là một cổ thánh. Có chỗ nào cần chỉ giáo đây này? Nhìn thấy những tu sĩ này, Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung. Lúc này, hơn 10 vị tu sĩ ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, tu sĩ bắt giữ Thiết Lan chắp tay lại nói. Vị này nhất định là Lý Công Tử a. Nếu biết ta là ai, cái kia hẳn là biết lời ta từng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Tu sĩ này vội nói. Lý Công Tử, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tại hạ là trưởng lão Lâu Mộ Phái. Trong phái chúng ta nuôi một bộ thi vương bị mất, thời điểm chúng ta truy tung tới đây, nó trốn vào dưới mặt đất mảnh phế tích này. Sau đó thì sao? Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, hắn tu luyện tử thư tử chương của hắn là có thể thống ngự hết thảy tử vật, có thi vương gì trốn vào dưới mặt đất phế tích này, Lý Thất Dạ hắn có thể sẽ không biết sao? Vị Lâu Mộ Phái trưởng lão này vội nói ra, bộ thi vương này chính là Lâu Mộ Phái chúng ta hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, hiện tại nó trốn vào dưới đất, chúng ta muốn đào mảnh phế tích này, đem nó tìm ra. Nói đến đây, vị trưởng lão Lâu Mộ Phái này tằng hắng một cái, nói ra. Vị cô nương này có chút hiểu lầm, nàng không cho phép chúng ta đào phế tích nơi này, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là để cho nàng yên tĩnh một chút. Tại hạ cũng hy vọng Lý Công Tử có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, dù sao, cỗ thi vương này Lâu Mộ Phái chúng ta là hao tốn vô số tâm huyết, nếu bị mất chúng ta không cách nào hướng chư lão giao phó. Còn xin Lý Công Tử ngươi có thể khoan dung độ lượng. Để cho chúng ta đào móc mảnh phế tích này, trong đó tổn thất Lâu Mộ Phái chúng ta nhất định đền bù. Đây chính là kế hoạch của Thánh Phi, để Lâu Mộ Phái mượn cơ đối với phế tích tiến hành đào móc, nếu như Lý Thất Dạ đồng ý đào móc cái kia không còn gì tốt hơn, bọn hắn vừa vặn tìm xem nơi này có bảo tàng hay không. Nếu như nơi này thật sự có bảo tàng, như vậy, đến lúc đó bọn hắn liền dùng đủ loại lấy cớ độc chiếm bảo tàng. Huống chi thật có bảo tàng xuất thế, đề thiên cốc bọn hắn nhất định sẽ đại quân giết tới, cho đến lúc đó, coi như Lý Thất Dạ không đồng ý cũng không phải do hắn. Nếu như Lý Thất Dạ không chịu cho Lâu Mộ Phái đào móc mảnh phế tích này, cái kia không còn gì tốt hơn, vậy liền nói Lý Thất Dạ trộm thi vương của Lâu Mộ Phái cài. gocchuyenaudio.com, lên cho Lý Thất Dạ một cái tội danh, đến lúc đó, bọn hắn liền thuận lý thành chương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, âm mưu dạng này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm phía sau là ai làm chủ, nhưng mà, nghe xong lời này, là hắn biết bọn người Lâu Mộ Phái có dự định gì. Đào móc phế tích, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, đã có người đi tìm chết, hắn rất tình nguyện huyết tẩy một phen, hắn nhàn định nói ra. Ta tin tưởng, Lâu Mộ Phái các ngươi cũng biết lời ta từng nói, hiện tại Thiết Gia có Lý Thất Dạ ta bảo bọc. Lâu Mộ Phái trưởng lão nói ra, cái này chúng ta cũng có nghe thấy, nhưng mà mong rằng Lý Công Tử ngươi có thể thông cảm, chúng ta bị mất thi vương, việc này can hệ trọng đại, cho nên chúng ta phải đào mở mảnh phế tích này, có chỗ bất tiện, còn xin Lý Công Tử có thể thứ lỗi. Lý Công Tử yên tâm, ở trong đó tổn thất chúng ta nhất định sẽ phụ trách, nhất định sẽ cho Lý Công Tử cùng Thiết Gia một cái đền bù tổn thất. Lý Thất Dạ vỉnh khóe miệng lên một cái, lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói ra. Lời nói này rất êm tai, ngươi biết ta muốn nói cái gì không? Hoặc là lập tức lăn cho ta, hoặc là đem đầu của các ngươi lưu lại, chỉ đơn giản như vậy. Lý Công Tử cái này không khỏi là quá hùng hổ dọa người đi. Lâu Mộ Phái trưởng lão lập tức sầm mặt lại, nói ra. Thi vương của chúng ta chính là vô giới chi bảo, chẳng lẽ Lý Công Tử muốn nuốt thi vương của Lâu Mộ Phái chúng ta hay sao? Lúc này, Lâu Mộ Phái trưởng lão rốt cục nắm lấy cơ hội, ngược lại đánh Lý Thất Dạ một cái chụp mũ, cho Lý Thất Dạ một cái tội danh, nếu Lý Thất Dạ trộm thi vương của bọn hắn, như vậy, bọn hắn liền thuận Lý Thành Chương xuất binh. Ta cuối cùng chỉ nói một lần, lúc này Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn vẩy một cái, nói ra. hoặc là lập tức lăn, hoặc là đem đầu lâu lưu lại. Lý Thất Dạ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Lúc này, Lô Mộ phái trưởng lão thấy mục đích đã đạt đến, hắn chuẩn bị rút lui, lạnh lùng nói ra. Đừng tưởng rằng Lô Mộ phái chúng ta dễ khi dễ, ngươi đã trộm thi vương của chúng ta, vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, Lô Mộ phái trưởng lão hướng đệ tử khác nháy mắt, lúc này, bọn hắn cầm trong tay tiểu đạo đài, miệng tụng chú ngữ, thần bí mà tà khí. Rắc rắc rắc, theo Lô Mộ phái trưởng lão cùng đệ tử khác triệu hoán, trong đạo đài của bọn họ leo ra ngoài vô số kiền thi khô cốt. Mỗi một bộ kiền thi khô cốt hốc mắt đều chớp động lên ánh sáng màu đỏ, hơn nữa, mỗi một bộ kiền thi khô lâu đều tản ra tà khí cường đại. Những kiền thi khô lâu này di động cấp tốc thậm chí biết bay, mỗi một bộ kiền thi khô lâu đều có được lực lượng rất cường đại. Phanh một tiếng vang lên, Lô Mộ phái trưởng lão triệu hoán ra kiền thi khô lâu càng thêm cường đại, lại là một cỗ khô lâu kỵ sĩ cưỡi một đầu hài cốt tỳ hưu. Cả cỗ khô lâu kỵ sĩ tản ra tà khí cường đại. Lô Mộ phái, bọn hắn xưng là yêu tộc nhưng mà có một ít truyền thừa lại không cho rằng như vậy. Truyền thuyết tổ sư Lô Mộ phái là một bộ thây khô thành yêu cho nên hắn có thể triệu hoán tử thi. Cách chương.